Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương mục vấn đề hôm nay. Quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Tịnh Đốn. Xin chào bác sĩ Quân, đây là Dương Phục từ Houston và từ Dallas thì anh Quang Hưng.
Xin chào bác sĩ anh Dương Phục, anh Quang Hưng và xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston và Sài Gòn Dallas.
Vâng, xin được kính chào bác sĩ Quốc Quân, anh Dương Phục và quý thính giả. Ở bên Hoa Tịnh Đốn trong cái khoảng thời gian này chắc là bà con cũng đang, nhất là các giới chính trị, chuẩn bị để mà nghe cái bài diễn văn về cái tình trạng liên bang của Tổng thống Barack Obama. Nhưng mà thời tiết ở bên này thì tốt lắm, thưa bác sĩ Quốc Quân ạ. Bên Hoa Tịnh Đốn nó như thế nào thưa bác sĩ Quân ạ?
Vâng, thưa anh thì hơi lạnh nhưng mà không có lạnh như là tuần vừa qua. Tương đối là khí hậu đã ấm hơn và nó rất là thoải mái thưa anh, tại vì nó hơi lạnh lạnh như là khí hậu của chớm đầu đầu đông của miền Hà Nội, nhưng mà nó chưa phải là cái lúc nó lạnh ghê gớm hay là có tuyết thưa anh.
Dạ vâng. Nói đến cái bài diễn văn mà ông Obama sẽ đọc chiều ngày hôm nay ở tại Hoa Tịnh Đốn chiều tối ngày hôm nay đó thì không biết bác sĩ Quân có hồi hộp không. Ông ấy nói, người ta tiên đoán, báo chí tiên đoán thì ông sẽ nói nặng về cái tình hình mà phục hồi kinh tế và đặc biệt là có thể sẽ tăng thuế cho người giàu. Không biết là bác sĩ Quân có lo lắng chuyện đó lắm không ạ?
Anh tôi thì không lo lắng lắm tại vì tôi không ở trong cái thành phần giàu. Thế nhưng mà vâng thì tôi cũng có theo dõi là chiều tôi rất rất nhiều dư luận về cái chuyện tối nay ông sẽ nói gì. Thì cái ý kiến chung của những cái người mà chúng tôi có dịp nói chuyện với đấy, cả hai bên Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, thì họ đều đồng ý là ông ấy nhấn mạnh cái điểm là tuy rằng là bây giờ cái quốc hội nó đã tùy thuộc vào, nó đã dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông ấy không phải là một con vịt què, ông ấy không có chịu chấp nhận thúc thủ, nghĩa là ngồi cho nó qua cái nhiệm kỳ như là ông Bush con. Ông ấy nói là ông ấy sẽ tiếp tục các cái chương trình về kinh tế, về xã hội mà ông ấy đã đề ra, cũng như là đặc biệt là về những cái chương trình về vấn đề di dân mà đã gây nhiều tranh cãi của cái sự di dân của cư dân Spanish ở các cái nước như là Mexico rồi các nước khác ở Trung Mỹ đến đất Mỹ. Thì đó là những cái điều, và đặc biệt là ông ấy sẽ nhấn mạnh đến vấn đề kinh tế, là vì kinh tế đó là một trong những cái điểm mà gần như là nó giúp ông ấy làm nổi bật được là ông ấy không có phải là thất bại trong cái vấn đề lãnh đạo. Kinh tế sau một thời gian đã phục hồi và đã có rất là khởi sắc, có những cái dấu hiệu rằng là kinh tế Mỹ sẽ rất khỏe và rất mạnh trong hai năm tới. Thì thưa anh thì cái vấn đề của ông ấy bây giờ là cái điều gần nhất ông ấy phải nói đến, theo tôi nghĩ ông phải nói đến cái vấn đề hợp tác giữa hai đảng, tại vì rằng là bây giờ cái quyền lực nó quốc hội thì đã thuộc về Đảng Cộng Hòa, thì ông phải nói từ chuyện cộng tác. Nhưng mà ông ấy cũng nói, ông ấy tuy rằng là ông ấy phải cộng tác nhưng ông ấy vẫn muốn nhấn mạnh rằng là không phải là trong thế mà bắt ông ấy làm cái gì cũng được, là vì ông ấy còn có một cái vũ khí nữa, đó là ông ấy có thể không có chấp thuận, không có ký ban hành các những cái điều gì mà Đảng Cộng Hòa thông qua mà ông ấy không có vừa lòng, hay là cho nó đi ngược với lại đường lối về chủ trương của ông ấy, tức là ông ấy sẽ veto, ông ấy sẽ không chịu ban hành các những cái sự thông qua của quốc hội dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng Hòa. Thưa anh, về vấn đề kinh tế thì thật sự là nó là một cái rất là may cho ông ấy trong cái lúc mà ông ấy đang bị điểm nó xuống quá thấp, rồi những cái lúng túng về vấn đề mà trên trường quốc tế, thí dụ như là các cái sự nổi dậy của các như là ISIS của Afghanistan, những cái tình trạng bất ổn ở Afghanistan, ở Iraq và Syria, cũng như là cái sự cứng đầu của Iran đó. Tất cả những cái đó nó làm cho ông Tổng thống như là một cái người mà ông ấy không biết làm cái gì cả để mà phản ứng. Thì đúng một cái ông ấy có hai cái gọi là cái vũ khí trời cho ông ấy, là tự nhiên kinh tế nó bắt đầu nó có dấu hiệu phục hồi. Cái nạn mà về thất nghiệp nó giảm đi, và đặc biệt là cái giá dầu nó tụt xuống hết sức nhanh. Thành ra nó còn là tất cả những cái đó nó giúp cho ông ấy chứng tỏ là ông ấy đã đi đúng đường, và bây giờ là bắt đầu có thể khai thác được và tiếp tục được hưởng những cái sự thịnh vượng, tức là đã đi qua khỏi cái tình trạng suy thoái, và bây giờ là tình trạng phục hồi kinh tế, và nó sẽ kinh tế sẽ phát triển rất mau. Và đó là những cái điều mà ông cũng nói, ông ấy sẽ nói đến vấn đề di dân. Thì trong cái vấn đề di dân là thì anh biết rằng là cả hai đảng đều muốn giành cái số phiếu của người Spanish, và đảng Dân Chủ họ khôn hơn, họ cứ rêu rao rằng là họ tranh đấu cho cái quyền cho dân Spanish. Tức là ông Tổng thống ông ấy nói rằng là bây giờ những cái người mà di dân dầu là bất hợp pháp nhưng mà đã đẻ con cái ở đây, và con cái họ đã trở thành công dân Hoa Kỳ, thì không có lý do gì bắt buộc họ phải gia đình phải chia cách. Thì bây giờ phải cho họ hợp thức hóa và được ở lại đây, chứ không phải được vào công dân ngay, nhưng mà được ở lại đây không có bị đuổi về nước nữa. Thì cái đó nó là một cái hết sức là thuận lợi cho cái đảng Dân Chủ trong cái vấn đề giành phiếu của người Spanish trong cái nhiệm kỳ 2016. Cái khó của đảng Cộng Hòa là phải làm sao mà ngăn chặn không cho cái đạo luật đó, cái vấn đề mà cái người di dân được ở lại như thế. Tại vì đối với những người mà cử tri người da trắng thì họ cho là đó là một cái hình thức nó không được công bằng, tức là những người ta xếp hàng, người ta đợi bao nhiêu năm thì không được vào, mà bây giờ những người đến đây bất hợp pháp mà lại cho vào. Cái thứ hai nữa, và như thế thì cái số người cái thuế khóa mà cái thuế tiền thuế mà người dân bị đóng đó, sẽ bị chi dùng cho những cái người bất hợp pháp. Thì cái đó là những cử tri da trắng họ cũng lại bất mãn. Thành ra đảng Cộng Hòa bây giờ trong cái tư thế hết sức khó, họ phải làm sao mà vẫn ngăn chặn được cái đó mà không chứng tỏ, mà lại phải chứng tỏ được cho cái người Spanish họ hiểu rằng là đảng Cộng Hòa mới là cái đảng thực sự lo cho người Spanish, lo từ một cách khác nhưng mà nó giải quyết được cái vấn đề của người Spanish, mà cũng giải quyết được vấn đề biên giới, vấn đề di dân đối với những người Cộng Hòa mà có tính cách bảo thủ, không sửa phạt tin. Thì còn cái điểm nữa, ông ấy cũng sẽ phải nói đến cái vấn đề mà gọi là bài trừ khủng bố. Tại vì ông ấy cũng bị chỉ trích rất nhiều trong cái vấn đề mà đối xử với lại là họ bị, ông bị chỉ trích là đã phản ứng rất chậm, hầu như là không có gì cả trong cái lúc mà ISIS nó phát triển, và để đến được bây giờ là một cái, nó là một cái tai họa ở Trung Đông. Thế rồi ông ấy cũng bị chỉ trích là vấn đề quá mềm yếu trong vấn đề thảo luận với Iran về vấn đề không cấm sản xuất các vũ khí nguyên tử, vấn đề đối phó với Bắc Hàn, vấn đề đối phó với Trung Cộng. Thì tất cả những vấn đề đó ông phải chứng minh được, là trong cái buổi tối hôm nay ông phải chứng minh rằng là cái đường lối chính trị của ông là đúng, và ông mới không phải là một cái người mềm yếu. Thưa anh.
Vâng, thì bác sĩ Ngô Quân có nhắc đến một số những cái vấn đề ở bên đối ngoại, nhất là cái việc mà cái nhóm ISIS, tức là nhà nước Hồi giáo bây giờ tiếp tục vươn lên, và đặc biệt đó là cái vụ mà khủng bố tấn công vào cái tòa báo trào phúng Charlie Hebdo bên Pháp á, thì phía bên Tổng thống Barack Obama, chính quyền của ông cũng phải công nhận và xin lỗi về cái vụ mà sai lầm trong cái việc mà không có gửi cái nhân viên ngoại giao đến để mà tham gia với lại một số các nhà chính trị khác ở các nước Âu Châu thì đó là một trong những cái trường hợp. Nhưng mà bác sĩ Nguyễn Quốc Quân nghĩ gì về cái nhiều người họ nói rằng như thế này, là đôi khi nó là cái tự do ngôn luận đối với lại cái tờ báo trào phúng Charlie Hebdo nó cũng đi quá đáng. Tại vì cái tờ báo này đó là có đăng những cái tấm hình vẽ, đôi khi có những cái vị đứng đầu lãnh đạo của một tôn giáo, và ngay cả nhà tiên tri Mohammed và là cái đấng mà đạo Hồi họ rất là tôn sùng. Thì cái việc này thì bác sĩ Nguyễn Quốc Quân nghĩ sao ạ?
Vâng, thưa anh, thì đúng như anh nói là ngay cái lúc vừa mới xảy ra cái nghĩa là một tuần lễ sau, nghĩa là ngay sau khi mà xảy ra cái chuyện đó, rồi có một cái cuộc biểu tình, nếu tôi không nhớ không lầm thì nó vào ngày 11 tháng 1 đó, thì là 40 lãnh tụ của thế giới, trong đó có cả những nhân vật hết sức là phải nói là cầm đầu lấy phía là thế giới tự do, thủ tướng Đức, thủ tướng Anh, rồi thủ tướng Do Thái, rồi ngay cả thủ lãnh của Palestine cũng đã đến. Nói tóm lại là 40 lãnh tụ của các nước trên thế giới đều đến cả. Và trong khi đó thì Tổng thống Obama không đi, và cũng không có cử một cái người nào đại diện, thì như Phó Tổng thống Mỹ hoặc là Ngoại trưởng Kerry đến tham dự. Và đặc biệt cái điều mà còn tai hại hơn nữa là chính cái ông Tổng trưởng Tư pháp, nên là có mặt ở Paris mà cũng lại hối hả về Mỹ sớm hơn 10 buổi chiều, không biết để xem football hay là cái gì đó, thế nhưng mà cũng không tham dự, không có mặt trong cái buổi biểu dương đó. Thành ra chính phủ Pháp cũng rất là buồn lòng, tuy họ không nói ra, và đến độ ông Kerry phải nói là cái sự liên hệ giữa Pháp và Mỹ nó có rất nhiều đời, không phải là trong một ngày hôm nay. Cái ý ông nói là về không nên bình luận về cái chuyện mà Tổng thống Mỹ không đi Pháp để mà dự cái đó. Nhưng họ cũng nói một cái giải thích là lý do an ninh, lý do này, lý do kia. Thế nhưng mà một số những các cái nhân vật mà tôi nói chuyện ấy, thì họ nói rằng là cũng có một số công nguyên do an ninh chỉ là một. Nhưng mà phải hiểu rằng là Pháp từ trước hiện nay cũng đã hết sức là không hưởng ứng một cách nhiệt tình, không tham gia một cách nhiệt tình vào cái công cuộc mà Mỹ vận động chống terrorist. Và về Pháp có lẽ họ nghĩ rằng là họ làm như thế thì họ nước Pháp sẽ được an lành, không bị tấn công. Thành ra đây cũng là một cái thái độ như là đại cái giận lẫy. Cái thứ hai nữa thì họ cũng nói rằng là ông Tổng thống Obama đó, ông ấy cũng không đồng ý hoàn toàn với lại cái chủ trương của cái tờ báo Charles Hebdo. Tại vì rằng là ông cũng, nhiều người cũng nói, và sau đó thì Đức Giáo Hoàng cũng đã nói, thì nói rằng là chỉ trích bằng cái hình thức mà không dùng bằng những bài báo, nhưng mà bằng hình vẽ thì cái đó thì được. Thế nhưng mà chỉ trích các cái vị lãnh đạo, các cái đứng như là tiên tri, hay là các cái vị mà những cái tôn giáo họ tôn thờ đó, thì không thể được. Cái đó thì nó đi quá đáng, và Đức Giáo Hoàng cũng đã cứu ông Obama bằng cách nói rằng là ông chỉ một người bác sĩ đi theo ông ấy nói là nếu ông bạn tôi đây mà đấm mà chỉ trích mẹ tôi thì chắc chắn ông phải chờ đợi một quả phải có ông cú đấm. Tức là có nghĩa là nếu mà anh cứ tiếp tục khiêu khích người ta như thế này thì anh sẽ bị, anh sẽ có lúc anh cũng sẽ bị người ta phản ứng, người ta chống lại. Thì cái tờ báo này đó nó đã bị nó là đe dọa từ năm 2006, rồi đến năm 2011, 2012 họ cũng đã bị nghĩa là ném bom xăng, rồi cũng đã bị phản đối hết sức đe dọa nhiều lần. Thế nhưng mà gần đây họ vẫn tiếp tục cái tờ báo này, thì nó chỉ trích hết, không phải là chỉ có các lãnh tụ tôn giáo không thôi, chỉ trích từ tổng thống đến thủ tướng rồi đến các cái nhân vật lãnh đạo trong xã hội, trong cộng đồng. Thế rồi thì ngay cả các cái lãnh tụ tôn giáo họ cũng không có buông tha. Tại chính vì vậy cũng có hai cái nguồn dư luận như anh nói, một đằng thì gọi là cái đệ tứ quyền, người ta được quyền làm cái đó, và một đằng và phải giữ cái đệ tứ quyền, không có để cho nó bị trà đạp, bị xâm phạm. Thế nhưng có một phía nữa thì họ nói rằng là nó phải có cái giới hạn, nó phải có một cái lằn ranh, nếu anh đi vượt cái đó thì anh phải sẽ chịu đựng một vài cái hành động trả đũa. Tuy rằng Đức Giáo Hoàng cũng như nhiều người khác cũng nói rằng là cũng có ngỏ ý rằng là cái chuyện bảo vệ cái đệ tứ quyền thì nó là cái chuyện quan trọng, nhưng mà cũng không nên và cũng không thể nào mà cứ tiếp tục mà chế giễu rồi bôi bác các cái lãnh tụ, các cái vị lãnh tụ tinh thần của các tôn giáo được. Okay. Thì nhưng mà chính là trong cái vụ này thì ông Đức Giáo Hoàng thì trong cái kỳ này thì ông ấy cứu ông Obama hai lần. Đó là từ trong lúc ông Obama đang lúng túng về cái chuyện đối phó với Nga, rồi đối bị tất cả đối phó với lại Iran, đối phó với Bắc Hàn, thì ông Đức Giáo Hoàng đã giúp cho cái vấn đề mà Cuba với lại Mỹ, coi như là Mỹ sẽ nghĩa là bãi bỏ cái lệnh cấm vận Cuba và sẽ có bắt lại, nối lại cái mối bang giao với Cuba. Đó cũng là một cái điểm son cho ông Obama trong cái vấn đề mà đối ngoại. Và sau tiếp theo đó thì đang bị chỉ trích tối đa, thì cái lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng nó cũng đã dập tắt những cái lời mà chỉ trích ông Obama tại sao mà không đi tham dự cái buổi họp, cái buổi biểu dương ở bên thủ đô Paris. Và có một cái điều nữa là chính ông Obama bây giờ lại đề xướng ra một cái hội nghị vào ngày 18 tháng 2, nó gọi là thượng hội nghị thượng đỉnh về vấn đề về chống terrorist, tức là chống khủng bố, và sẽ ngồi với nhau các lãnh tụ trên thế giới sẽ ngồi với nhau, sẽ bàn cách, sẽ phối hợp với nhau làm sao mà chống lại và diệt trừ cái khủng bố trên thế giới mà mang lại cái an bình cho thế giới đang rối loạn ngày nay. Thưa anh.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thịnh Đốn. Thưa bác sĩ Quân, ấy bác sĩ Quân có nói là ông Obama mới cố gắng để không trở thành vịt què trong cái hai năm cuối, thế nhưng mà cái không có què nhưng mà hình như cũng đương đi cả nhắc lê lết lắm rồi, là bởi vì là quốc hội bây giờ rơi vào tay Cộng Hòa thì chắc chắn là ông bị bó tay bó cẳng, không có thể mà tung hoành như trước đây được nữa. Ngay cả cái vấn đề mà bác sĩ Quân đề cập tới, tức là tái lập bang giao với Cuba và bây giờ đương tiến hành để mà có thể có trao đổi đại sứ và có thể tiến tới mà giải tỏa cái lệnh cấm vận, mà chính cái vụ này thì được Vatican trung gian để mà tiến tới có cái việc này đi chăng nữa, nhưng mà đây cũng là một cái đề tài mà theo quan sát viên mà chúng tôi đọc các báo chí bình luận rằng là một trong những cái mà Đảng Cộng Hòa sẽ đưa ra để ngăn chặn, cho rằng là chưa tới lúc là cần phải mà giải tỏa cái lệnh mà cấm vận đối với Cuba, trong khi vẫn cái vấn đề nhân quyền vẫn là một cái vấn đề mà nước Mỹ đi truyền bá khắp nơi mà Cuba thì chưa có. Ngay cả chính sách di dân như bác sĩ Quân vừa nói đó, là theo những cái lý luận của ông đó, là ông ấy muốn lấy điểm với lại những cái cử tri gốc về Spanish để mà cho có lợi trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng mà phía Đảng Cộng Hòa cũng đã đưa ra lời dọa thẳng cánh là sẽ ngăn chặn, trừ khi ông ấy veto mà có được hay không thì cũng đã chưa chắc. Mà ngay cả Obamacare thì cũng bị dọa đã đem ra tái xét, thì thấy hai năm sắp tới của ông ấy rất là khó khăn. Và thưa quý khán giả, chúng tôi khương đương nói chuyện như thế này thì nhìn trên màn ảnh CNN lại thấy cái tin mới về cái vụ mà ISIS lại đưa ra hai con tin người Nhật và cũng lại dọa y hệt như mà trước đây đã cắt đầu ba con tin người Mỹ và hai con tin người Anh, và bây giờ thấy hai người Nhật đòi là phải chính quyền Nhật phải đưa ra 200 triệu Mỹ Kim để mà chuộc. Và ông Thủ tướng Abe thì ông tuyên bố ngay lập tức là không đời nào, ông không bao giờ là có cái sự trao đổi mà chuộc như vậy. Ông ấy tuyên bố ngay ở Jerusalem, tức là khi mà ông đương đi thăm các nước ở tại vùng Trung Đông, và cũng tuyên bố là đưa ra 200 triệu để mà yểm trợ cho cái cuộc tấn công ISIS, thì cái số tiền này đúng lại là một cái số tiền mà ISIS bắt luôn hai con tin người Nhật, mà có vẻ như là đe dọa là sẽ cắt cổ đưa lên truyền hình. Cái hình ảnh thấy giống y hệt như là những kỳ trước có một tay khủng bố mà bịt mặc quần áo đen hết, chỉ hở hai con mắt, và hai cái người con tin người Nhật này thì đương quỳ mặc chiếc áo vàng tù binh. Thì không biết là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân suy nghĩ như thế nào về cái chuyện cái hình tại sao ISIS nó càng ngày nó càng nổi lên mà nó mạnh, mặc dù rằng là Mỹ đã đưa ra một cái liên quân mà đã họp ở Paris rất là nhiều nước cùng nhau để mà oanh tạc, nhưng mà cũng đã khá lâu cũng không có làm giảm được cái tiềm năng của ISIS. Và mới ngày hôm qua đây thì ông John McCain, mà thượng nghị sĩ John McCain đó, thì cũng đưa ra đề nghị rằng là chắc là phải dùng tới bộ binh thì mới có thể triệt tiêu được ISIS, chứ còn bằng không quân thì chỉ có cái mức độ giới hạn thôi. Bác sĩ Quân nghĩ sao ạ?
Vâng, thưa anh, thì cái chính sách của ông Obama ở Trung Đông ấy, thì mình thì không, chúng tôi thì cũng không biết gì nhiều về vấn đề quân sự hay là vấn đề những tình hình ở Trung Đông nhiều, nhưng mà từ qua cái sự mình nói chuyện cũng như là đọc báo chí đó, thì chúng tôi thấy rằng là cái tất cả là nó có nhiều cái nguyên do, mà tất cả là đa số là do những cái hành động mà của ông Obama nó gây ra, mặc dù là mình không muốn chỉ trích ông Tổng thống. Thứ nhất là ông ấy làm cái gì thì ông cũng tuyên bố cả. Trong cái chiến tranh mà ví dụ như ông rút khỏi Iraq, rút khỏi Afghanistan mà ông ấy nói là ông sẽ vĩnh viễn không trở lại, thì dĩ nhiên là tụi những cái phe mà chống đối ở Iraq với lại ở Afghanistan, nghĩa là Taliban, nó sẽ chỉ đợi là khi ông ấy rút thì nó bắt đầu nó tổng phản công. Cái thứ hai nữa, cái điểm mà ông ấy nói rõ là ông không bao giờ ông ấy hứa là ông không bao giờ ông có mít đưa bộ binh tham gia ở Trung Đông nữa. Cái điều đó cũng là một cái điều sai, tại vì người ta gọi là bộ binh là nữ chúa của chiến trường. Tất cả những cái một cái quân đội mà nó phải nói là giỏi nhất trên thế giới và là đánh trận giỏi nhất, mà lại mình lại bỏ đi cái đó, cũng như là giống hệt như ở Việt Nam là vừa đánh mà lại vừa chói tay, mà lại còn loan báo là tôi chói tay đây, tôi chỉ đánh anh một tay thôi, thì làm sao được. Thì những cái đó là cái lần lẫn thứ hai. Cái thứ ba nữa là cố gắng mang những cái chuyện họ nói, cái điều này là những người mà tôi nói chuyện với những người ở Trung Đông đó, thì họ nói thế này. Họ bảo là rất là cảm ơn nước Mỹ và các nước Âu Tây đã cố gắng mang cái vấn đề mà tự do dân chủ cũng như là vấn đề mà gọi là để cho người Iraq, để các cái dân tộc ở, không phải Iraq không, ở các dân tộc ở Trung Đông trở thành các cái nước tự do dân chủ. Nhưng mà họ nói rằng là họ không, các ông ấy không nắm vững cái tình hình ở Trung Đông. Các nước ở Trung Đông nó bắt nguồn từ cái, nó đã bắt nguồn từ cái hồi mà Anh trả lại tự do cho chúng tôi, Anh Pháp trả lại tự do cho chúng tôi. Họ đã chia cắt các cái đất nước của các cái vùng Trung Đông. Đáng nhẽ nó chỉ có 3-4 nước, nó chia thành mấy chục nước. Và nó đã có những cái nhà ý chia một cách hết sức là nguy hiểm, là những cái nước mà đông dân thì lại không có tài nguyên như Ai Cập, và những cái nước nhỏ xíu như là Kuwait gì đó thì lại là những cái nước mà ôm những mỏ dầu. Sở dĩ như thế là vì Anh mới lại Pháp họ muốn kiểm soát các cái nguồn năng lượng đó, thành ra và cái vấn đề họ đã tạo ra được vấn đề cái truyền thống ở Trung Đông là các cái bộ lạc là nó quan trọng, chứ không phải là chính quyền trung ương. Các bộ lạc, các cái sắc dân, các cái tôn giáo nó đóng một vai trò hết sức là quan trọng. Thành ra khi mà cải biến dân chủ đó thì người dân họ đã tính là nó không quen. Cái thứ hai nữa là sẽ có những cái hiểu lầm, họ nghĩ rằng là nước Mỹ và các nước Âu Tây muốn mang công giáo, muốn mang cái đạo, cái Catholic để mà truyền giáo ở Trung Đông. Thành ra nó như là một cái cuộc thánh, rất sợ đó là một cái cuộc thánh chiến. Những người ở Trung Đông người ta sợ những cuộc thánh chiến giữa Hồi giáo và Công giáo. Thành ra nó tóm lại là cái đó là một cái họ nói rằng là muốn tiến tới dân chủ đó, dĩ nhiên là nó phải bãi bỏ những cái đạo, những cái gì nó quá đáng, ví dụ bịt mặt hay là sự tử đem đá. Nhưng mà muốn tiến tới một cái xã hội dân chủ hoàn toàn như là ở Mỹ bây giờ là một điều không thể có được ở các cái nước ở Trung Đông. Họ nói như vậy đó. Thì nói tóm lại thì cái tình hình ở các cái nước đó, các cái chính quyền của ông Obama cũng không có nắm vững. Và họ nói rằng là cái bằng cớ là nó tấn công và nó giết cả ông đại sứ đó, mà ông Obama cũng không có một cái phản ứng gì được. Thì tất cả những cái chuyện đó, nó cái tình hình ở Trung Đông ấy, nó sở dĩ nó tồi tệ đến bây giờ với cái Aziz nó phát triển được là vì rằng là nó đánh vào cái nó gọi là tôn giáo bị đàn áp. Nó cứ nói rằng là người Tây Phương không cảm tình với Hồi giáo và đàn áp Hồi giáo và bắt người Hồi giáo phải đi một cái đạo khác. Nó tóm lại đó là một cái hình thức tuyên truyền nó sai lạc nhưng mà nó rất hiệu quả. Tại sao mình thấy là hai chiếc xe nó bắt người, nó giết người, nó xử tử, nó dùng những đứa trẻ con bắn vào những các nhà báo mà nó vẫn có người đi theo nó để mà làm việc. Tại vì rằng cái chuyện đó là cái chuyện mà lãnh đạo không khéo, tuyên truyền không khéo và không có một cái chính sách mà để giải thích cho dân chúng ở miền Trung Đông họ hiểu là mình mong muốn là mang lại cho họ một cái gì đời sống nó tốt đẹp hơn, nó tự do hơn, nó dân chủ hơn. Thế nhưng mà tất cả những mục đích đó là người Hồi giáo, người ở Trung Đông họ không hiểu được và họ có cái phản ứng, họ phản ứng ngược lại, nó bất lợi cho chúng ta. Theo tôi hiểu là như vậy.
Vâng, từ bác sĩ Ung Quốc Quân, trở lại cái vấn đề mà Tổng thống Barack Obama vừa rồi ông có ban hành cái lệnh hành pháp là sẽ trở lại bình thường hóa quan hệ ngoại giao với lại Cuba. Và đồng thời gần đây đó thì người ta cũng nhắc đến là Hoa Kỳ cũng sẵn sàng ngồi xuống với lại chính quyền của Cuba bàn về cái vấn đề nhân quyền. Mình còn nhớ là bên Việt Nam cũng vậy, là khi mà Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cộng sản Việt Nam lâu lắm rồi, thời ông Clinton. Nhưng mà bây giờ thì vẫn trải qua những cái trường hợp như là về vấn đề nhân quyền vẫn còn vi phạm trầm trọng. Và gần đây đó thì tuần vừa rồi đó thì báo chí cũng đăng về cái việc mà ông tân đại sứ của Hoa Kỳ tại Hà Nội đó là ông Ted Osius, ông có nói đó là phía bên Cộng sản Việt Nam nên có những cái nới lỏng về cái việc mà visa cho những người Mỹ khi mà họ đi qua Việt Nam đó. Thì cái vấn đề mà giống như là nhiều người, bác sĩ Ngô Quân cũng nói đó, khi mà có những cái sự có sự đi lại nhiều của những công dân Mỹ hay là của những công dân Tây phương đi vào những cái nước mà thiếu dân chủ, thiếu tự do, thì nó cũng đem theo cái làn sóng và nó cũng thay đổi được cái chính trị, thay đổi được cái quyền tự do của con người. Thì cái trường hợp này thì đối với Việt Nam thì bác sĩ Ngô Quân nghĩ như thế nào về cái lời phát biểu của ông tân đại sứ Mỹ ở bên Hà Nội, ông Ted Osius, ông có nói là Cộng sản Việt Nam nên nới lỏng hơn về cái vấn đề visa cho những công dân Hoa Kỳ, tức là họ được tự do và ở lại lâu hơn đó, bác sĩ Quân.
Tôi cũng nghe thấy nói là và bên phía nhà cường cộng sản thì họ đối với vấn đề này đó, thưa anh, thì họ sẵn sàng, họ nhượng bộ. Tôi nghe nói là họ sẽ có thể gia tăng, có thể visa đến 5 năm chứ không còn về 6 tháng hay là 1 năm như trước nữa. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó cũng là lời đầu tốt, tại vì khi mà một người ở một cái xã hội tự do dân chủ họ đến một cái xứ mà nó bị độc tài đấy, nó có những cái hình ảnh, có cái lề lối sinh hoạt, cái tư cách, cái tác phong nó khác và nó có cái ảnh hưởng đến cái người dân trong nước, và người ta nghĩ gì, người ta thấy rằng có một cái thế giới bên ngoài nó tự do hơn, nó dân chủ hơn. Thế nhưng mà tôi chỉ nghĩ rằng là có những vấn đề nó cấp bách hơn là cái vấn đề cái visa của người Mỹ tại Việt Nam. Có những vấn đề nó hết sức là cấp bách, như vấn đề đàn áp, bắt bớ các cái nhà dân chủ sử dụng những cái đạo luật bất hợp pháp, nó mơ hồ, nó bất hợp pháp. Thí dụ như những điều 279, điều 88, điều 258 của cái bộ hình luật, những cái điều đó hay là những cái vấn đề đang đêm xông vào nhà bắt người, và những cái trường hợp mà không cho các cái tổ chức dân sự họ sinh hoạt một cái tự do, không cho người dân được phát biểu ý kiến, được đóng góp ý kiến xây dựng đất nước. Nhưng đó là những cái vấn đề mà nó quá quan trọng so với cái vấn đề visa. Vấn đề visa cũng là một vấn đề, nhưng mà tôi nghĩ nó không có đáp ứng thẳng. Cũng như là có họ bên phía Mỹ, họ cũng có đưa ra những trường hợp bây giờ họ muốn là nói vấn đề gay ở Việt Nam, hay là vấn đề những người disabled ở Việt Nam. Cái đó nó cũng cần thiết, nhưng mà đối với chúng ta thì nó không phải là cái ưu tiên hàng đầu, mà Cộng sản nó thích cái đó lắm. Để nó chỉ bảo là chúng tôi rất là không biết gì về cái này cả, xin công giảng cho chúng tôi, xin công nói cho chúng tôi. Trong một cái hội nghị về nhân quyền thì bỏ ra độ khoảng độ một nửa ngày để mà nói về vấn đề disabled parking hay là disabled cho người tàn tật, đấy là xe buýt chuyên chở này kia, thì cái đó nó cũng quan trọng thật, nhưng mà không phải là vấn đề mà gọi là thiết yếu. Những cái vấn đề đó có thể cải thiện sau, nhưng mà có những vấn đề nó ngay tức khắc để mà cái xã hội nó có thể chuyển biến được, nó có thể mà thay đổi được, và nó ảnh hưởng đến cả toàn thể dân chúng Việt Nam, thì tôi nghĩ là ông đại sứ cần phải nói đến những vấn đề đó nhiều hơn là nói đến những cái vấn đề visa hay là vấn đề quyền của người khuyết tật. Nó cũng cần, chứ tôi không dám nói là nó không cần, nhưng mà nó không phải là những cái vấn đề thiết thực ngay bây giờ, thưa anh.
Vâng, thế thì cái hội nghị mà Trung ương tại Hà Nội đó vừa qua đó, thưa bác sĩ Quốc Quân, thì trước cái hội nghị thì có nhiều tin đồn đoán là nó có thể có những cái thay đổi lớn để mà dẫn tới cái đại hội đảng vào sang năm đó được loan báo. Thế nhưng mà sau hội nghị thì cũng không thấy nhúc nhích, thì cũng không, rất là ít có cái tin tiết lộ là sẽ có thay đổi thật sự hay là không. Thì có những cái đồn đoán là ngay cả Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang hay Nguyễn Xuân Hùng, những cái tay cột trụ đó nắm quyền ở Việt Nam có thể là sẽ thay thế trong cái đợt này. Thì bác sĩ Quân có tin tức gì không, và có tin là nó có cái sự thay đổi không? Nhất là cái vấn đề nhân quyền thì có thể có cái sự đổi mới nào nới rộng ra không? Như mà mới cái tin ngày hôm qua Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đó, đang kêu gọi Liên Hợp mà đến đâu trong cái cuộc đối thoại nhân quyền mà diễn ra ở tại Bỉ ngày hôm qua đó, thì cái lời kêu gọi hoài cứ bảo rằng là phải áp lực đối với Việt Nam, phải thực thi những cái cải cách, nhưng mà cứ lời kêu gọi mãi của tất cả các tổ chức nhân quyền dường như cũng chẳng ăn thua, cũng chẳng thấy có tiến bộ gì cả. Thưa bác sĩ Quân.
Vâng, thưa anh, thì cái chuyện cái đại hội Trung ương 10 đó, để mà chuẩn bị cho đại hội đảng toàn đảng đó vào năm 2012, để mà trong lúc đó thì công bố các cái nhân sự, các cái lãnh đạo mới của đảng đó, thì thưa anh, thì cái hội nghị này đó, nó là một cái điều nó hết sức, có rất nhiều những cái điều hết sức là phải đáng chú ý và buồn cười. Là thứ nhất là nó hoãn hoài từ tháng 9, hoãn đến tháng 11, hoãn tháng 12, rồi đến cuối cùng đến tháng riêng mới họp được. Tại sao như vậy? Thì cái câu trả lời của các nhà chuyên gia, họ nói rằng là tại vì họ không sắp xếp được cái vấn đề thỏa thuận với nhau được về vấn đề nhân sự. Cái vấn đề thứ hai nữa, đúng như anh nói, đáng nhẽ nó là cái đại hội trung ương, nó là một cái đại hội để mà đưa ra đóng góp ý kiến của các cái ủy viên trung ương của đảng để mà đường hướng mới, rồi những cái chương trình, những cái kế hoạch hoạt động như này kia. Trước khi nói đến vấn đề nhân sự, thì đây là vấn đề đó thì hầu như lúc không có được chú ý tới. Chỉ có thấy ông Dũng tâm sự với một vài người và nói rằng là ông ấy muốn rằng là ông ấy đặt cái câu hỏi là tại sao mà cái nguyên văn họ nói là Thủ tướng chăn trở về cái chuyện tại sao mình cứ đứng đằng sau 6 cái nước Asian. Mình có thể đuổi theo kịp họ và